là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả đồng vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Bình, tiếp đó là phóng sự dự án Noret góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có sự chuyển dịch từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ, manh mún, tự phát sang phát triển sản xuất theo nhu cầu thị trường với quy mô sản xuất tập trung mang tính hàng hóa. Đặc biệt các hình thức liên kết trong sản xuất theo tổ hợp tác xã và liên kết với doanh nghiệp đầu mối đã và đang được hình thành và phát triển. Theo đó, hiện toàn tỉnh có gần 200 hợp tác xã nông nghiệp với 8.000 thành viên tham gia, 142 tổ hợp tác nông nghiệp với 1.100 thành viên, 18 trang trại gồm 16 trang trại chăn nuôi, 2 trang trại trồng trọt và gần 500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các hình thức tổ chức trong sản xuất nông nghiệp liên kết mở rộng quy mô sản xuất nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Một số doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng về đất đai, tạo việc làm cho lao động nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, hiệu quả.
Nhằm cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, Hội nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập 9 mô hình sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với hợp tác xã, tổ hợp tác, 4 chuỗi sản xuất nông nghiệp, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và lập kế hoạch trợ giúp 24 hộ thoát nghèo trong năm 2019. Đến nay, việc thành lập tổ hợp tác đạt trên 93% so với chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, Hội nông dân thị xã còn vận động nhân dân đóng góp đầu tư xây dựng 5 tuyến đường tự quản vệ sinh môi trường, 1 tuyến đường tự quản vệ sinh môi trường gắn với thắp sáng đường quê và 2 tuyến đường thắp sáng đường quê. Hiện nay, Hội nông dân thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực tuyên truyền vận động các hội viên, đặc biệt là hội viên trong ngành nghề sản xuất kinh doanh chổi chít ở phường Pú Trạng và các hộ trồng hoa ở phường Cầu Thia liên kết thành lập hợp tác xã mới, tiếp tục tư vấn hỗ trợ 3 hợp tác xã tại xã Nghĩa An, Nghĩa Phúc, Nghĩa Lợi, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
Sau gần 4 tháng đi vào hoạt động, Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành viên Bái và các xã phường đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức cá nhân theo đúng quy định. Đến nay, Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành viên Bái và các xã phường đã tiếp nhận và giải quyết trên 6.700 hồ sơ. Trong đó, Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố tiếp nhận trên 3.000 hồ sơ. Bộ phận Phục vụ Hành chính công các xã phường tiếp nhận 3.600 hồ sơ. 100% thủ tục đã được hoàn thành, trả kết quả cho người dân trước hạn và đúng hạn. 100% tổ chức và cá nhân tham gia đánh giá đã hài lòng và rất hài lòng về tác phong, thái độ của cán bộ công chức làm việc tại bộ phận. Riêng tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công các xã phường có 82% tổ chức cá nhân đánh giá hài lòng.
Huyện đoàn Lục Yên vừa sơ kết công tác đoàn hội và phong trào thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thực hiện chuyên đề năm 2019 với chủ đề Năm thanh niên tình nguyện, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ huyện đoàn Lục Yên đã huy động hơn 1.200 đoàn viên thanh niên, cán bộ và nhân dân nâng cấp mở mới 1,5 km đường giao thông, tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa và ni lông, phát dọn kênh mương nội đồng, khai thông dòng chảy, san gạt mặt bằng, trồng cây khuôn viên. Qua đó, các cơ sở đoàn đã triển khai 40 công trình, phần việc, thu hút trên 8.000 đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia, chỉ đạo 24 cơ sở tổ chức Ngày Chủ nhật Xanh và thu gom trên 30 tấn rác thải. Thực hiện trên 10 km điện thắp sáng làng quê, cắm 6 biển, đoạn đường thanh niên tự quản xanh sạch đẹp. Vận động ủng hộ được hàng trăm chiếc chăn ấm, áo ấm tặng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Kết nối với các tổ chức thiện nguyện, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các nguồn tài trợ, trao tặng 100 suất quà trị giá 85 triệu đồng cho trẻ em, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ xây dựng 3 nhà nhân ái, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng. Bảo trợ hàng tháng, mỗi tháng từ 500 tới 700 nghìn đồng cho 13 em có hoàn cảnh khó khăn. Sau tháng cuối năm 2019, huyện đoàn Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị. Triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay của ngân hàng trong việc hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy.
Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 108 vụ, 169 đối tượng phạm tội về ma túy. So với cùng kỳ năm 2018, tăng 25 vụ, tăng 34 đối tượng. Thu giữ trên 1.680 gram heroin, 110 gram ma túy tổng hợp, hơn 2.000 gram thuốc viện và 438 triệu đồng, 3 xe ô tô, 34 xe mô tô, 101 điện thoại di động cùng nhiều tăng vật tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Cơ quan chức năng đã khởi tố 107 vụ, 139 bị can, xử phạt hành chính 1 vụ, 30 đối tượng. Công tác đấu tranh phòng chống ma túy gặp một số khó khăn. Do đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc khó khăn nên dễ bị các đối tượng phạm tội ma túy lợi dụng lôi kéo để sản xuất, mua bán vận chuyển ma túy. Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy ở các vùng sâu vùng xa, vùng giáp danh, vùng đồng bào dân tộc chưa được nhiều. Nội dung tuyên truyền còn hạn chế, số người nghiện mới gia tăng. Những tháng còn lại của năm 2019, các ngành chức năng sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh, điều tra làm rõ các vụ án hình sự ma túy về tệ nạn xã hội, tiếp tục thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo chống tái trồng cây thuốc viện trên địa bàn tỉnh, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, không để hình thành các đường dây ổ nhóm mua bán ma túy gây phức tạp, tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã thẩm định giải ngân cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, ghi nhận của phóng viên Thành Nam Trung Dũng.
Những năm qua, thông qua các tổ chức hội như Hội Phụ Nữ Xã, Đoàn Thanh Niên, Hội Nông Dân và Hội Cựu Chiến Binh Xã làm tín chấp, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình đã thẩm định cho hàng trăm lượt hộ trong xã vay vốn để sản xuất kinh doanh, xoa đói giảm nghèo, với dư nợ đến nay lên tới trên 32 tỷ đồng. Trong đó, riêng tổ chức Hội Phụ Nữ có trên 550 hộ vay với số vốn trên 17 tỷ đồng. Hầu hết các hộ vay vốn đều đầu tư vào trồng rừng, phát triển chăn nuôi, chế biến gỗ rừng trồng và phát triển kinh doanh dịch vụ. Chị Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ Xã cho biết.
Số chị em vay vốn của Ngân hàng Chính sách là trên 500 chị em vay. Trong đó thì đầu tư chủ yếu vào trồng và chăm sóc rừng là chính. Và một phần chị em thì đầu tư vào chăn nuôi trâu bò. Một số chị em đã xóa đói giảm nghèo và một số chị em đã vươn lên làm giàu.
Nhờ quản lý giám sát tốt nguồn vốn vay nên hầu hết các hộ đã tập trung đầu tư vào làm ăn đúng hướng, phát huy tốt hiệu quả đồng vốn. Nhiều hộ đã thoát nghèo và trở nên khá giả. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, bình quân xã Bảo Ái đã giảm được khoảng 7% hộ nghèo một năm và đến nay hiện còn 12%. Anh Lê Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Ái nói.
Cái tỷ lệ hộ nghèo thì trước đây cũng rất là cao. Thế nhưng mà từ khi mà có những cái chính sách của nhà nước, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách đã vào giúp cho địa phương và giúp cho bà con dân, nên đặc biệt là những hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hộ gia đình chính sách thì được tiếp cận với nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách. Và từ đó thì dẫn đến là cái tỷ lệ hộ nghèo của địa phương cũng đã mỗi năm một giảm.
Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã tiếp tục thẩm định giải ngân cho trên 2.300 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ cho vay lên trên 89 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên trên 426 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo 178 tỷ đồng, cận nghèo trên 72 tỷ đồng, vay giải quyết việc làm gần 8 tỷ đồng, vay học sinh sinh viên trên 4,5 tỷ đồng và vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn gần 99 tỷ đồng. Nhờ có những giải pháp tích cực trong thẩm định giải ngân thông qua các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tiền chấp, thực hiện bình xét từ dưới cơ sở, nên đầu vốn được cho vay đầu tư đúng mục đích, hiệu quả. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 3 tới 5% một năm và tỷ lệ nợ xấu chỉ còn khoảng 0,4%. Năm 2018, gia đình anh Đặng Văn Nguyên ở thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái được chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay trên 40 triệu đồng theo chương trình hộ sản xuất vùng khó khăn. Cùng với nguồn vốn của gia đình, anh đã mạnh dạn đầu tư vào xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi gà lai trọi. Nhờ được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và tích cực nghiên cứu sách báo nên anh đã phát triển mô hình thành công. Sau hơn một năm, đến nay anh đã nuôi được trên 4.000 con gà thịt và chuẩn bị xuất bán ra thị trường, đem lại nguồn thu trên 400 triệu đồng, trừ chi phí lãi khoảng 100 triệu đồng. Anh Đặng Văn Nguyên nói.
Với vốn vay của Ngân hàng Chính sách thì với vốn vay như vậy thì cái lãi suất nó cũng tương đối là phù hợp với bà con hộ nghèo ở trong khu vực miền núi của mình ở đây. Thì với việc là sử dụng nguồn vốn đấy có hiệu quả thì nó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của chi nhánh trong thời gian tới, ông Đinh Trọng Hoài, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình cho biết.
Để cái nguồn vốn mà nó hiệu quả thì báo cáo đồng chí là trước khi vay vốn thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền về cái việc sử dụng vốn vay và cũng yêu cầu các tổ chức hội đoàn thể rồi là các phòng ban liên quan của huyện như phòng nông nghiệp phát triển nông thôn rồi là các cái phòng ban liên quan để chúng ta tích cực tuyên truyền về các cái đề án chủ trương phát triển kinh tế xã hội của huyện và từ đó chúng tôi tập trung vào để đầu tư nhất là những xã mà chúng ta xác định là có cái lĩnh vực đầu tư để phát triển và nâng cấp thành cái xã, những cái xã có nông thôn mới. Đấy, thiếu những cái chỉ tiêu mục tiêu gì, cái chương trình gì thì chúng tôi cũng phối hợp để chúng tôi đầu tư vào đấy để nâng cấp những cái xã đó lên theo cái mục tiêu của huyện, của tỉnh đề ra.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, giúp những hộ nghèo và cận nghèo, nhân dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khó khăn của huyện có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả đồng vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình. Thưa quý vị và các bạn, dự án NORED là một trong những dự án lớn của ngành y tế do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm mục tiêu cải thiện việc tiếp cận của người bệnh tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, phù hợp với các chiến lược và chính sách quốc gia về phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là việc chống quá tải và chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, thông qua nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ y tế có chất lượng tại tuyến tỉnh và tuyến huyện. Tại tỉnh Yên Bái có 5 đơn vị y tế tuyến huyện được triển khai dự án từ tháng 10 năm 2013 đến nay. Sau gần 6 năm triển khai thực hiện, dự án đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân tại các địa phương thụ hưởng, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Nhung, Ngọc Huy.
Dự án NORED được triển khai tại tỉnh Yên Bái tập trung thực hiện 3 hợp phần chính là tăng cường năng lực bệnh viện nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng tốt, hỗ trợ hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về bảo hiểm y tế, giảm thiểu những rào cản tài chính cho các đối tượng kinh tế khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và quản lý, đánh giá theo dõi triển khai dự án. Thực hiện hợp phần 1 về nâng cao năng lực bệnh viện, trong năm 2018, dự án NORED đã hỗ trợ 6 danh mục thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tập trung vào 5 nhóm chuyên khoa là ung biếu, tim mạch, sản nhi, chấn thương và các chuyên khoa liên quan như thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi sức khỏe cấp cứu, chống độc. Cùng với việc hỗ trợ trang thiết bị y tế, dự án NORED cũng tổ chức đào tạo chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn ngắn hạn và dài hạn cho đội ngũ y bác sĩ, giúp họ nâng cao tay nghề và sử dụng được hiệu quả những trang thiết bị đã được đầu tư. Cụ thể, chỉ tính riêng trong năm 2018, từ nguồn vốn của dự án đã có 34 cán bộ được cử đi đào tạo tại các bệnh viện tuyến trung ương với 19 gói kỹ thuật, 9 cán bộ được chuyển giao kỹ thuật tại tỉnh với các gói kỹ thuật phẫu thuật nội soi tiêu hóa cơ bản, kết hợp xương, xét nghiệm vi sinh. Thông qua các khóa đào tạo, tính đến hết năm 2018 đã có hơn 140 kỹ thuật mới được áp dụng và 10 kỹ thuật mới đã chuyển giao xong pha một tại các đơn vị y tế được thụ hưởng. Bác sĩ Hà Xuân Lương, Phó trưởng khoa ngoại tổng hợp Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
Qua hai cái thời gian lớp đào tạo nâng cao về tay nghề thì tôi cũng có mang lại một số cái kết quả cụ thể. Ví dụ như trước đây Trung tâm Y tế là cũng không phẫu thuật kết hợp xương được, cũng như là chưa phẫu thuật nội soi ổ bụng được. Thì qua cái thời gian được đào tạo tập huấn thì cái quá trình kỹ thuật được nâng cao lên, mình phẫu thuật phục vụ nhân dân được các cái kỹ thuật tốt hơn, và bệnh nhân trước đây phải yêu cầu chuyển tuyến xuống bệnh viện 500 giường cũng như là tuyến cao hơn thì hiện nay đã được phục vụ tại Trung tâm Y tế.
Cùng với sự hỗ trợ từ dự án, ban lãnh đạo và đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm cũng đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và điều trị bệnh nhân. Nhờ vậy nên Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái ngày càng giành được nhiều sự tin tưởng và trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân trên địa bàn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết:
Cái được của cái dự án NORED thì khi vào thì đây là một cái dự án mà lần đầu tiên Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái được tiếp cận. Thế sau khi triển khai thì dự án NORED đã đào tạo, chuyển giao kỹ thuật bằng những hình thức cầm tay chỉ việc. Trong đó có đào tạo tại tuyến trung ương và đào tạo tại tuyến tỉnh. Và dự án NORED thì cũng đã cung cấp những trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho người bệnh để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Dự án thì có những cái tác động nhất định và để nâng cao cái hiệu quả khám chữa bệnh, ví dụ như là quản lý về nguồn nhân lực, ví dụ như là quản lý về mô hình bệnh tật.
Bà Phạm Thị Dư, Tổ Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm:
Tôi thấy là cái trung tâm y tế của thành phố Yên Bái là thái độ phục vụ của các chuyên môn là rất là tận tình. Thứ hai là về cái cơ sở vật chất thì đến nay là cũng có nhiều những cái rất là thay đổi, tiên tiến đi lên. Thế rồi thì nó cũng là khang trang, mọi cái thiết bị là cũng được tân tiến hơn. Thế nên là người dân là cũng thấy tin tưởng để mà yên tâm để khám chữa bệnh tại bệnh viện thành phố.
bên cạnh đầu tư về trang thiết bị và con người nhằm giúp các cơ sở y tế phát triển và cập nhật được với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao. Dự án Noret còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực bệnh viện bằng các biện pháp cụ thể như triển khai thực hiện đề án cải tiến chất lượng, tiếp tục triển khai dự án 5S, hỗ trợ xây dựng quy trình chuyên môn quản lý, ban hành quy trình báo cáo sự cố y khoa, xây dựng quy trình chống nhầm lẫn người bệnh, cải tiến quy trình khám bệnh và nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử và ý đức người thầy thuốc. Đó cũng là tiền đề giúp các đơn vị y tế tuyến huyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bác sĩ Đào Thanh Quyết, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nói.
Sau khi được dự án Noret hỗ trợ cùng với các dự án khác, thì bệnh viện cũng đã được cải tiến chất lượng rất là nhiều. Chất lượng khám chữa bệnh nâng lên hơn so với trước. Thể hiện qua các chỉ số hoạt động bệnh viện đều được tăng hơn so với trước rất là nhiều. Trong đó thì số lượng khám bệnh tăng khoảng 15%. Bệnh nhân vào điều trị nội trú tại bệnh viện tăng 25%, phẫu thuật tăng tới 44%, và các chỉ số về X-quang, siêu âm cũng đều tăng từ 35 đến 44%. Đặc biệt là trong dự án đã hỗ trợ về lĩnh vực tim mạch là một lĩnh vực rất yếu của bệnh viện trước đây. Thì sau khi được dự án hỗ trợ đào tạo chuyển giao kỹ thuật siêu âm tim, thì số lượng siêu âm tim từ 188 ca năm 2015 đã tăng lên hơn 1.300 ca năm 2018. Và đã chẩn đoán được rất nhiều các bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là tim bẩm sinh. Và hàng năm với sự hỗ trợ của dự án đào tạo chuyển giao kỹ thuật, thì bệnh viện đã triển khai được thêm rất nhiều kỹ thuật mới.
Thực hiện hợp phần 2 của dự án về hỗ trợ mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo và hỗ trợ hoạt động thông tin giáo dục truyền thông về bảo hiểm y tế, đã có hơn 4.700 người cận nghèo được mua thẻ bảo hiểm y tế. Tổ chức được 180 buổi truyền thông về bảo hiểm y tế cho người bệnh tại 15 đơn vị, 90 buổi tuyên truyền thảo luận lồng ghép tại trạm y tế xã, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền trên đài phát thanh truyền hình báo Yên Bái. Từ đó thực hiện mục tiêu giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khó khăn tiếp cận được nhiều hơn với dịch vụ y tế hiện đại, giảm thiểu tối đa tác hại từ những thủ tục trong việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao tỷ lệ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm, trạm trưởng trạm y tế xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái dự án Noret này về với xã chúng tôi ấy, thì cũng rất là một cái thuận lợi, rất là lợi cho người dân. Tại vì dân chúng tôi là dân nông nghiệp, chủ yếu là nhân dân đây làm nông nghiệp và tỷ lệ người nghèo và cận nghèo còn cao. Thì khi mà cái dự án này, triển khai cái dự án này thì người nghèo người ta cũng được hưởng lợi rất được nhiều cái chính sách từ cái dự án này. Thì hiện tại thì 100% người nghèo chúng tôi đều được cấp. Hàng năm đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế, người cận nghèo chúng tôi được hỗ trợ trong cái việc mua bảo hiểm, thì người dân tham gia rất là đầy đủ. Và ngoài những cái thẻ cấp không thì chúng tôi cũng tuyên truyền tới mọi người dân để tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thì hiện tại xã chúng tôi thì là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm là 87,16%, chúng tôi đã đạt và chúng tôi phấn đấu để trong cái tiêu chí của nông thôn mới, chúng tôi phấn đấu là đến cuối năm chúng tôi sẽ đạt được cái tỷ lệ người dân ra bảo hiểm khoảng 90%.
Có thể thấy sau 6 năm triển khai dự án Noret, chất lượng chăm sóc sức khỏe của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có sự chuyển biến rõ rệt, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị của địa phương, góp phần cùng với các đơn vị y tế khác từng bước thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Gió chiều dung trong con tim rộn vang tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi bạn đang phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng hàng hóa, 3 năm trở lại đây, thực hiện đề án phát triển chăn nuôi của tỉnh, huyện Văn Yên đã triển khai được nhiều mô hình chăn nuôi gia cầm, gia súc và đại gia súc với quy mô lớn. Phản ánh của phóng viên Đình Nguyên viết công.
Vốn là hộ chuyên chăn nuôi lợn nái, lợn giống. Từ đầu năm 2019, gia đình chị Mai Thị Mậu ở thôn Bến Đền, xã Đông Cuông đã chuyển sang chăn nuôi trâu bò với số vốn ban đầu trên 100 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua con giống. Sau vài tháng, đàn bò 7 con giờ đã có 2 con bò sắp đến kỳ sinh sản. Nhờ tận dụng vùng đất bãi ven sông Hồng, anh chị cũng đã trồng thêm được cỏ voi nên luôn chủ động được nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi. Không những vậy, mô hình chăn nuôi của gia đình chị đang được hướng dẫn làm các thủ tục được hỗ trợ 20 triệu đồng từ đề án phát triển chăn nuôi của tỉnh trong năm 2019. Chị Mai Thị Mậu, thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói.
Trước đây là tôi cũng chăn nuôi ạ, trâu thì cũng nuôi tầm 2-3 con. Xong rồi đến lúc nó không bỏ công đi thả vì đất đai ruộng vườn nhà mình nhiều cỏ, trồng cỏ được nhiều thì nuôi thế mà nó cũng chẳng bỏ một người đi chăm. Thế nên là gia đình nhà vợ chồng chúng tôi là thôi bàn nhau là mua thêm trâu và để cho nó bớt ra hẳn một lao động. Cũng muốn mong sao được là nhà nước để các cấp chính quyền và ra xã giúp đỡ gia đình chúng tôi được thêm một chút ít trợ cấp để chúng tôi cơ nới chuồng trại cho được rộng rãi và sạch sẽ hơn.
Không chỉ gia đình chị Mậu, nhiều hộ chăn nuôi ở huyện Văn Yên được hỗ trợ từ đề án phát triển chăn nuôi của tỉnh trong những năm qua đã thoát nghèo, có việc làm và thu nhập ổn định và mở rộng quy mô để làm giàu. Toàn huyện đã có 244 mô hình chăn nuôi được hỗ trợ kinh phí từ đề án, trong đó có 88 mô hình chăn nuôi trâu, bò, gần 110 mô hình chăn nuôi lợn thịt, lợn nái và kết hợp, gần 50 mô hình chăn nuôi gia cầm thủy sản. Anh Nguyễn Văn Được, thôn Sài Lương, xã Đông Cuông và ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Mới đầu về là em mở trang nuôi trâu bò, lợn gà và những con ngan, vịt. Sau đây em đang muốn làm mở rộng thêm dãy chuồng lợn và là ít rau, cỏ và giun quế. Em muốn làm một cái mô hình là tự cung tự cấp luôn, nói chung là một cái mô hình để đưa đến cho những bà con những cái sản phẩm có nguồn gốc và an toàn.
Từ cái mô hình phát triển chăn nuôi trong năm gần đây đã đem lại sự phát triển kinh tế, mà đây là một trong cái mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và đặc biệt là đối với các hộ thực hiện cái mô hình chăn nuôi tập trung thì đã đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Trước đây thì các hộ thì chăn nuôi nhỏ lẻ, nên cái việc mà sau khi mà xuất bán cái lợi nhuận không cao. Nên chính vì thế mà cũng tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh hỗ trợ cho về nguồn kinh phí. Thì đối với xã Đông Quương thì đã có rất nhiều hộ tham gia cái mô hình chăn nuôi này. Thì qua đánh giá thì thấy được là cái mô hình chăn nuôi tập trung của địa phương ấy thì đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho các hộ gia đình và đặc biệt là góp cái phần phát triển chung vào cái mô hình phát triển kinh tế của địa phương.
Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy chính quyền cơ sở đã quan tâm đến việc khai thác tiềm năng thế mạnh về đất, tích cực tuyên truyền về chính sách hỗ trợ từ đề án phát triển chăn nuôi, trong đó có chính sách hỗ trợ cho từng đối tượng nuôi cụ thể như gia cầm, gia súc và đại gia súc. Thông qua việc kích thích sản xuất, việc tổng đàn gia súc chính của huyện Văn Yên lên tới trên 100.000 con. Với những hiệu quả từ đề án mang lại, trong năm 2019, huyện tiếp tục vận động bà con đăng ký thực hiện các mô hình chăn nuôi hàng hóa, phấn đấu có khoảng 56 mô hình các loại được đăng ký nghiệm thu. Qua đánh giá, các mô hình chăn nuôi này hiện đang duy trì hoạt động tốt và tương đối ổn định về số lượng đầu đàn, đầu cơ sở. Nhờ đó, nhiều hộ đã có thu nhập ổn định. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Cái chủ trương này rất đúng và rất hợp lòng dân. Thế và cũng có lẽ là từ năm 2016 đến nay thì năm nào Văn Yên được giao các cái chỉ tiêu này kế hoạch đầu năm thì chúng tôi cũng đều vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thế và rất nhiều mô hình mới, sáng tạo, có những mô hình, rất nhiều mô hình từ 10 con trâu, 10 con bò trở lên và có một vài chục mô hình là có từ 30 con trâu bò trở lên. Thế và hiện nay cũng đã được nhân rộng ra. Thế và năm 6 tháng đầu năm 2019 này chúng tôi được giao 5 mô hình thì chúng tôi đã thực hiện xong và đã giải ngân xong.
Phát triển chăn nuôi hàng hóa hiện đang là mô hình được nhiều nông dân lựa chọn. Thành công từ các mô hình cho thấy đề án phát triển chăn nuôi của tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con. Từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.